là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái với công tác giảm nghèo. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, tuần qua đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Thịnh Hưng, Đại Minh, Phú Thịnh, Đại Đồng, Tân Hương, thị trấn Yên Bình. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri các xã huyện Yên Bình đã đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết vấn đề cấp phép rừng sản xuất cho các hộ gia đình trồng rừng, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, đưa điện về những khu vực chưa có điện, giải quyết tình trạng ngập úng trên tuyến quốc lộ 70, có giải pháp hạn chế các phương tiện quá khổ quá tải gây hư hỏng đường giao thông, việc truy thu nguồn quỹ phòng chống thiên tai. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết và đã trả lời những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời giao cơ quan chức năng tổng hợp để trình Hội đồng Nhân dân và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, hoạt động báo chí tuyên truyền của tỉnh đã luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục khẳng định vai trò sứ mệnh của báo chí cách mạng và người làm báo cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Các thế hệ người làm báo Yên Bái luôn là lực lượng tiên phong đi đầu, không quản ngại khó khăn gian khổ, bám sát cơ sở, thông tin kịp thời trung thực toàn diện đời sống chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh và những vấn đề dư luận quan tâm. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn luôn đồng hành ủng hộ. Trung tâm truyền thông văn hóa tại các địa phương, các trang tin điện tử của các sở ban ngành đã đóng góp tích cực vào hoạt động thông tin tuyên truyền, là kênh thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người Yên Bái đến với bạn đọc trong nước và quốc tế. Nhân dịp này, tỉnh Yên Bái trao 3 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 20 giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải có tác phẩm xuất sắc tham gia giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2023. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại Văn Yên đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Tân Hợp, Châu Quế Hạ và xã Đông An, huyện Văn Yên. Với tinh thần dân chủ cởi mở thẳng thắn, cử tri các xã huyện Văn Yên đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để người dân đi lại đảm bảo an toàn thuận tiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia và phủ sóng điện thoại internet tới các thôn vùng lõm của huyện để việc triển khai và sử dụng các nền tảng ứng dụng số phục vụ người dân được tốt hơn. Quan tâm bổ sung danh mục và đầu tư kinh phí nguồn vốn các công trình nước sạch trên địa bàn, chỉ đạo sở ngành chuyên môn các đơn vị thi công khi xây dựng công trình cần thiết kế bổ sung thiết bị lọc nước, đảm bảo khi qua xử lý sẽ cung cấp nước sạch hợp chuẩn theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng thông tin nhanh tới cử tri về công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu, đời sống nhân dân và mong rằng trong quá trình triển khai thực hiện các công trình dự án cần có sự sẻ chia đồng thuận tham gia hiến đất của nhân dân trên địa bàn. Phát biểu tại buổi sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao buổi sinh hoạt của chi bộ thôn Ba Khe về các nội dung trình tự đảm bảo đúng quy định của điều lệ đảng. Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, quan tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới thông qua huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tích cực liên kết kêu gọi các tổ chức cá nhân thiện nguyện, nhà hảo tâm, con em của quê hương đang sinh sống, học tập và công tác trên mọi miền Tổ quốc để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, đường giao thông, trường học, xóa nhà rột nát. Sau khi dự sinh hoạt chi bộ, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh đã tham gia hoạt động cùng dân và dự lễ khánh thành công trình tu sửa nâng cấp cầu qua suối Phà. Cũng trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thành viên tiểu ban lễ tân bảo đảm hậu cần và tài chính phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Ngay sau khi có chỉ thị diễn tập của quân khu và của tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cơ quan thường trực đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan, triển khai công tác chuẩn bị bảo đảm cho luyện tập diễn tập. Cụ thể đã tham mưu lập dự toán kinh phí bảo đảm diễn tập, phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương lập dự toán chi tiết của từng ngành, xây dựng dự thảo kế hoạch lễ tân bảo đảm hậu cần và tài chính cho diễn tập. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng tiểu ban nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023 là hoạt động chính trị đặc biệt quan trọng, do đó các đơn vị cơ quan địa phương thành viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhanh chóng tham mưu với tiểu ban hoàn chỉnh kế hoạch lễ tân, bảo đảm tài chính và hậu cần cho diễn tập, tiếp tục nắm bắt nhiệm vụ để nắm chắc thành phần tham dự, hoàn chỉnh các phương án bảo đảm chặt chẽ. Ủy ban dân tộc vừa phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức diễn đàn điều phối lần thứ nhất về phát triển khu vực tư nhân vì sự phát triển của đồng bào vùng dân tộc thiểu số 3 tỉnh, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định bên cạnh những thuận lợi thì Yên Bái cũng như Hà Giang và Tuyên Quang đều là tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa, không gần các trung tâm đô thị và kinh tế lớn cũng như giảm sức hấp dẫn thu hút các doanh nghiệp nhà đầu tư, còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó khu vực kinh tế tư nhân phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Vì vậy, diễn đàn là cơ hội tốt để các bên rà soát những thách thức trong quá trình phát triển khu vực tư nhân tại các ngành hàng mà ba tỉnh có lợi thế, cũng như thảo luận và thống nhất kế hoạch hành động hợp tác giữa chính quyền các tỉnh, khu vực tư nhân, các nhà tài trợ và các bên liên quan trong thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân mang lại lợi ích cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuần qua, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và thi tuyển sinh trung học năm học 2023-2024, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại hai huyện Lục Yên và Yên Bình. Qua kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại hai địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi năm nay phải đảm bảo nghiêm túc, tuyệt đối an toàn, đúng quy chế, đạt kết quả cao. Ban chỉ đạo kỳ thi tại các địa phương cũng tăng cường công tác phối hợp, huy động lực lượng đảm bảo kỳ thi không chủ quan lơ là, sai sót trong quá trình thực hiện, chủ động xây dựng phương án chi tiết về phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin liên lạc, y tế, điện nước, sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện Văn Chấn đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn để đầu tư và phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho hàng trăm hộ và đã có nhiều hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trở nên khá giả. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2022, gia đình anh Đinh Văn Điện và chị Nguyễn Thị Huệ ở thôn Thác Hoa 2, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay hơn 100 triệu đồng. Theo chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để đầu tư vào làm nghề sản xuất giống cây lâm nghiệp. Để phát triển ngành nghề này, anh chị đã đi học tập kinh nghiệm và tìm hiểu qua các trang mạng xã hội cũng như sách báo hướng dẫn kỹ thuật. Các loại cây được gia đình anh đưa vào gieo ươm chủ yếu là bạch đàn, keo, cù hương, mộc, ban, phong linh. Anh Điện cho biết, năm ngoái gia đình anh xuất bán được hơn 20 vạn cây bạch đàn, hơn 3.000 cây sơn, hơn 3 vạn cây cù hương, trên 4.000 cây ban, đem lại thu nhập hơn 800 triệu đồng. Trong 5 tháng đầu năm nay, từ bán cây giống, gia đình anh đã có thu nhập trên 300 triệu đồng. Từ việc cây giống đã tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động gia đình và 10 lao động ở địa phương với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Anh Điện nói.
Vốn ngân hàng nhà tôi vay ngân hàng chính sách đấy, với số tiền là 100 triệu với vốn của gia đình nữa là nhà tôi phát triển rất là hiệu quả cao. Với một số được tạo điều kiện cho anh em với mấy anh em gia đình không phải đi làm xa. Nguồn thu nhập của gia đình là nói chung cũng là tương đối và khấm khá.
Là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đầu năm nay gia đình anh Hoàng Đức Hiếu, thị trấn Sơn Thịnh cũng được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 100 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi dê, trâu và nuôi thỏ. Cùng với nguồn vốn vay của anh em trong gia đình, anh đã đầu tư nuôi 6 con trâu, 30 con dê và gần 100 con thỏ. Ngoài ra anh còn trồng được gần 4.000 cây quế. Từ đầu năm đến nay anh đã xuất bán được 150 kg thỏ thịt và gần 3 tạ dê, thu được gần 100 triệu đồng. Anh Hiếu nói.
Tiếp xúc với nguồn vốn vay hộ nghèo được 100 triệu để mình nuôi trâu. Đấy, và từ năm ngoái nuôi trâu mình có mua được 3 con trâu. Thì đến năm nay nó đã sinh sản một con. Đấy, và ngoài ra thì mình cũng gia đình cũng dồn thêm và nuôi thêm con dê để phát triển kinh tế. Mong muốn của gia đình là cũng muốn các cấp chính quyền các địa phương và các cấp chính quyền trên là cũng hỗ trợ cho gia đình có những cái nguồn vốn để gia đình tiếp cận những nguồn vốn để mở rộng thêm cái mô hình chăn nuôi.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ ở thị trấn Sơn Thịnh vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư chủ yếu vào phát triển chăn nuôi trâu bò, lợn, ngựa và gia cầm, phát triển trồng rừng, trồng chè, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá. Nhờ đó đã góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo hàng năm bình quân trên địa bàn xã giảm xuống 5% năm. Ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Nguồn vốn tín dụng của ngân hàng chính sách là một cái nguồn vốn rất quan trọng đối với người dân, đặc biệt là người dân nông thôn. Như thị trấn, mặc dù là thị trấn Sơn Thịnh, tuy nhiên là vẫn còn rất nhiều hộ khó khăn. Do đó thì cái nhu cầu của người dân là cũng rất là lớn trong vấn đề gọi là vay vốn để về phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thì cũng từ đó thì Hội Nông dân cũng đã rà soát tất cả cái nhu cầu vay vốn của hội viên và thuộc các đối tượng và căn cứ vào cái văn bản của ngân hàng thì hội cũng đã giúp cho tất cả các hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn, đều đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Có rất nhiều mô hình từ đó và tất cả những cái hộ nghèo mà đã vay vốn thì trong đó là có rất nhiều hộ là đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu, cũng góp phần chung vào cái xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Trong 6 tháng qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định giải ngân cho gần 1.900 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay hơn 104 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên trên 640 tỷ đồng với gần 11.600 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 10% so với năm trước và đạt 98% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, các hộ đã đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập. Qua đó nhiều hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm từ 4 đến 5%. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn thực hiện tốt. Trong 6 tháng qua, phòng đã huy động vốn trên địa bàn được 643 tỷ đồng, tăng gần 63 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm. Ông Đinh Công Thái, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn nói:
Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tham mưu cho ban đại diện tổ chức phân giao các cái chỉ tiêu về các xã thị trấn và tổ chức phối hợp để tiến hành giải ngân cho bà con nhân dân để tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo trong năm. Cái nhiệm vụ trọng tâm từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi cũng tiếp tục là phối hợp với ủy ban nhân các xã thị trấn tổ chức rà soát các đối tượng có nhu cầu vay vốn để tiếp tục là xin điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn để có nguồn vốn để cho bà con nhân dân để tiếp cận nguồn vốn để cho vay. Còn cái kế hoạch đợt 1 thì chúng tôi dự kiến là đến hết 30 tháng 6 sẽ đạt khoảng 95% trở lên.
Trong thời gian tới, tập thể cán bộ nhân viên Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương của tỉnh Yên Bái đang ngày càng đạt được những kết quả tích cực. Thành quả đáng mừng nhất trong công tác giảm nghèo là sự thay đổi cả về vật chất lẫn tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc nâng cao ý thức tự lực tự cường vươn lên xây dựng cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Kết quả này nhờ vào việc cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân đã linh hoạt lồng ghép các chương trình dự án từ chính sách dân tộc của nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sự đồng lòng linh hoạt trong việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp chất lượng đối với từng địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước đây, nhà anh Vũ Văn Ngôn là một trong những hộ nghèo nhất ở thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ lúc ra ở riêng chỉ là một căn nhà gỗ. Không vốn lại không có nghề nghiệp trong tay, hai vợ chồng phải đi làm thuê, cỏ sắn, bắc quế. Vì thu nhập thấp, vợ chồng gửi hai con nhỏ cho ông bà nuôi và đi làm thuê tận Hà Nam. Nhờ chịu khó chắt chiu từng đồng tiền công dành dụm nuôi con ăn học. Từ số tiền khai thác quế cộng với số tiền dành dụm từ làm thuê, năm 2022 gia đình đã xây được căn nhà khang trang kiên cố. Tuy công việc rất vất vả nhưng vợ chồng anh Ngôn không ỷ lại vào chính sách nhà nước. Năm 2022 anh đã tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo để dành chế độ cho những hộ khó khăn hơn mình. Anh Vũ Văn Ngôn bộc bạch.
Vì mình biết là mình cuộc sống của mình như thế này cũng chưa được khá giả lắm đâu. Vì là mới làm trong nhà cũng rất là khó khăn. vẫn còn nợ nần nhiều lắm, nhưng mà so với người khác thì mình vẫn còn hơn họ. Đấy. Cho nên mình quyết tâm là mình viết đơn xin thoát nghèo. Đấy. Để nhường những suất đấy cho những người hộ khác.
Trong những năm qua, xã Bản Công cũng như nhiều xã khác của huyện Trạm Tấu luôn coi trọng việc hỗ trợ người dân thoát nghèo thông qua nhiều nguồn lực từ nhà nước và xã hội hóa. Việc xóa nhà tạm, nhà rột nát được cấp ủy chính quyền ở đây quan tâm. Ngôi nhà mới của anh Giàng A Vàng ở thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu vừa được Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tài trợ 50 triệu đồng. Cùng với sự giúp đỡ của anh em và sự nỗ lực của bản thân, anh Vàng đã xây dựng từ năm 2021. Là hộ nghèo trong thôn, nhờ được sự hỗ trợ, ngoài công việc ruộng nương, anh còn tập trung vào chăn nuôi, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Giờ đây anh Vàng đã bớt khó khăn hơn, có điều kiện để nuôi dạy con cái ăn học. Anh Giàng A Vàng, thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói.
Trước
kia ở nhà cũng khổ lắm. Năm 2021, gia đình tôi được hỗ trợ làm nhà. Thì khi có nhà mới, vợ chồng đã yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Theo anh Giàng A Khu, bí thư chi bộ thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, thời gian qua chi bộ cũng đã chỉ đạo giao nhiệm vụ cho ban công tác mặt trận, trưởng thôn có kế hoạch giúp đỡ những hộ nghèo thoát nghèo. Anh Khu cho biết.
Nay thì chi bộ đã chủ động chỉ đạo trưởng thôn bản rà soát những hộ đủ điều kiện để thoát nghèo và kêu gọi những nhà hảo tâm và những cán bộ công chức ủng hộ ngày lương của các nhà hảo tâm thì ủng hộ hỗ trợ công giống hoặc vật nuôi cho những hộ để đảm bảo cho đủ công tác chỉ tiêu thoát nghèo.
Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Yên Bái tiến hành hỗ trợ xây dựng trên 3.000 căn nhà, trong đó là mới 2.350 nhà, sửa chữa 671 nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Riêng trong năm 2023, hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 1.600 nhà. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tỉnh trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Với nhiều nguồn lực và giải pháp đã tập trung đầu tư trọng điểm vào vùng lõi nghèo nhằm hỗ trợ người dân nơi đây phát triển sản xuất, tạo sinh kế, thu nhập bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2023, tỉnh Yên Bái đưa ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước là 3,5%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,22%. Thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc lồng ghép các cơ chế chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng, thì công tác tuyên truyền vận động, khơi dậy sức mạnh nội lực, phát huy tiềm năng thế mạnh, nâng cao ý thức xóa đói giảm nghèo trong đồng bào là việc làm rất quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp. Với người dân ở thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp này cũng vậy. Từ khi có điện, có đường, đời sống vật chất tinh thần của người dân có sự thay đổi rõ rệt. Người dân sống và làm giàu từ cây quế. Cộng đồng dân cư thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhau từ hỗ trợ làm nhà, giúp vốn, cây giống để phát triển kinh tế. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, người dân thôn Hạnh Phúc cho biết.
Người dân cũng sống chủ yếu về quế, nhưng mà mấy năm gần đây thì cây quế nó cũng có giá trị, nên là dân giàu lên và hạnh phúc hơn. Vì cũng các cháu ở trong thôn Hạnh Phúc, các con trong thôn Hạnh Phúc cũng có con đường đẹp và cũng có mái trường để đi học. Và cũng rất là, như là bậc cha mẹ cũng thấy rất là vui.
Không chỉ riêng thôn Hạnh Phúc, tại những thôn bản vùng sâu, vùng xa khác cũng có những cách làm hay để khơi dậy ý chí của người dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Điển hình như ở thôn 6, xã Mường Lai, huyện Lục Yên, một trong những thôn vốn cách xa trung tâm xã, đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào ruộng nương. Từ khi tỉnh, huyện có chủ trương mở đường liên xã, liên huyện qua đây, bà con vô cùng phấn khởi bởi đây là sự mong mỏi nhiều năm. Không cần sự đền bù của nhà nước, hàng chục hộ dân đã sẵn sàng hiến đất đồi rừng cho giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường. Với bà con, có đường là có tất cả. Ông Triệu Văn Huấn, bí thư đảng bộ xã Mường Lai, huyện Lục Yên cho biết.
Và trong hơn 3 năm, từ năm 2020 đến nay, thì toàn xã Mường Lai đã bê tông và nhựa hóa được trên 42 km đường giao thông, trong đó trục xã là trên 8 km. Và đường trục thôn là 26 km và còn lại là đường ngõ xóm. Và tất cả 100% nhân dân đều đồng thuận hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, tạo điều kiện cho các dự án làm đường được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.
Không chỉ cho cần câu hay con cá mà khơi dậy ý thức tự cường tìm ra giải pháp tổng thể cho một chương trình phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững. Thông qua những chủ trương lớn của nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong vận động người dân cũng tham gia những nỗ lực trên, đã giúp người dân nỗ lực vượt qua những định kiến lạc hậu, tư tưởng trông chờ ỷ lại, tạo động lực và ý thức vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ việc xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP là khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Vì thế những năm qua, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái luôn tích cực đồng hành cùng các chủ thể xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Đến nay, xã Minh Bảo đã có 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh và đang tiếp tục xây dựng thêm 3 sản phẩm OCOP khác.
Gia vị thực phẩm là nguyên liệu gắn liền với đời sống hàng ngày của mỗi bữa ăn gia đình Việt Nam. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại gia vị làm tăng thêm hương vị hấp dẫn khi chế biến các món thực phẩm. Nắm bắt được thị hiếu đó, gia đình bà Hoàng Thị Lý, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Huy Tuấn Phúc và tập trung đầu tư mở cơ sở chế biến các loại gia vị. Phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu tại tỉnh như sả, ớt, gừng, quế, hồi, thảo quả, mắc khén. Gia đình bà Lý đã tập trung sản xuất một số loại sốt gia vị hoàn chỉnh mang đậm bản sắc ẩm thực riêng có của vùng Tây Bắc. Hiện công ty đang sản xuất 3 loại sốt gia vị gồm sốt gia vị hoàn chỉnh cá nướng Tây Bắc, sốt gia vị hoàn chỉnh sốt vang và sốt gia vị hoàn chỉnh gà nướng Tây Bắc. Toàn bộ quy trình sản xuất hầu hết đều bằng máy móc hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được đưa vào quy trình đóng gói để đưa ra thị trường tiêu thụ với mẫu mã bao bì đẹp mắt. Theo bà Lý, điểm khác biệt của gia vị do công ty sản xuất là không có chất bảo quản, không chứa chất điều vị. Các thành phần ớt xả chiếm tỷ lệ cao từ 60 đến 70% trong bảng nguyên liệu. Trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất này tiêu thụ hết 70 kg xả, hơn 20 kg ớt, còn lại là các gia vị khác. Với chất lượng sản phẩm tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm nên các sản phẩm của công ty đều theo đơn đặt hàng và được bán tại các hệ thống siêu thị tại Hà Nội và một số thành phố lớn. Ba loại sốt gia vị gồm sốt gia vị hoàn chỉnh cá nướng Tây Bắc, sốt gia vị hoàn chỉnh sốt vang và sốt gia vị hoàn chỉnh gà nướng Tây Bắc hiện đang được công ty và chính quyền xã Minh Bảo hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh vào cuối năm nay. Bà Hoàng Thị Lý, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Huy Tuấn Phúc, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình chế biến thì tôi đã chọn những cái mặt hàng là ngon, sạch sẽ, đủ tiêu chuẩn thì bắt đầu mới sản xuất và nấu các nguyên liệu. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với lại địa phương và sẽ mở rộng thị trường hơn và sản phẩm sẽ nâng cao hơn.
Cùng với mật ong, đa hoa, chè bát tiên, mộc nhĩ, nấm linh chi cũng là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh của xã Minh Bảo đã và đang quen thuộc với người tiêu dùng nhiều năm nay. Gia đình anh Đoàn Văn Dũng, thôn Thanh Niên là một trong các hộ trồng nấm linh chi tại nhà của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Để đảm bảo nấm phát triển tốt, tỷ lệ cây đạt ở mức cao, anh Dũng luôn tỉ mỉ theo dõi, chăm sóc từng bịch nấm trong từng giai đoạn phát triển, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm phù hợp bằng cách tưới nước phun sương, phân loại nấm theo từng giai đoạn phát triển để dễ dàng chăm sóc và nấm đạt chất lượng đồng đều. Hiện nay, nấm linh chi của gia đình anh đã bước vào vụ thu hoạch thứ 2. Anh Dũng cho biết, mỗi vụ kéo dài từ tháng 12 âm lịch đến tháng 7 âm lịch hàng năm với 3 vụ thu hoạch. Mỗi năm gia đình anh Dũng thu về 4 tạ nấm thành phẩm với giá bán từ 600 đến 900 nghìn đồng mỗi kg, đem lại doanh thu từ 2,4 tỷ đồng đến 3,6 tỷ đồng mỗi năm. Nấm thành phẩm của gia đình anh Dũng không đủ cung cấp theo nhu cầu của thị trường. Anh Đoàn Văn Dũng, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nấm linh chi làm cái nấm nó kén nguyên liệu mà chọn phải những nguồn mềm như là mùn cao su hay là mùn bồ đề. Khi chọn nguyên liệu thì là nguyên liệu phải là sạch, không lẫn tạp. Đó thì về mình ủ và cho quá trình cho vào dinh dưỡng và hấp và đóng bịch. Khi ra đến tay nấm thì mình đến thời điểm ra nấm thì để đạt chất lượng tốt nhất thì là phải thu đúng tuổi. Không để già quá thì cái chất lượng dược liệu của nấm sẽ là kém. Hiện tại thì sản phẩm vẫn tốt nhưng mà mẫu mã hình ảnh của mình thì cũng chưa được đầu tư bài bản. Và đợt tới mình sẽ đầu tư bài bản vào trên các trang mạng điện tử để quảng cáo đến người tiêu dùng.
Hiện sản phẩm mật ong đa hoa tự nhiên và chè bát tiên của xã Minh Bảo cũng đang là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh được người tiêu dùng ưa chuộng. Đối với sản phẩm mật ong, hiện các thành viên trong hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo sản xuất theo các quy chuẩn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo mật ong có chất lượng tốt. Nhờ được đầu tư máy móc tách thủy phần hiện đại, mẫu mã đẹp mắt, giá thành hợp lý nên mật ong của người dân nơi đây sản xuất đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Ngoài ra nhờ sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp nên những năm qua sản phẩm chè bát tiên của xã Minh Bảo cũng là một trong những sản phẩm quen thuộc của người tiêu dùng. Sản phẩm có mặt ở nhiều cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh, được tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Hiện toàn xã đang có 12 hectare chè bát tiên đang cho thu hái với 22 hộ tham gia trồng chè. Trung bình mỗi năm sản lượng chè khô thu về khoảng 20 tấn, đem lại tổng doanh thu khoảng 400 triệu đồng. Ông Trần Văn Vinh, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
cái chè chúng tôi làm cái việt cáp của xã chúng tổ chức cái này thì chúng tôi làm ra được cái chè, sản lượng chè đâu thì chúng tôi bán hết trên đấy. Cái chè là chúng tôi hiện giờ là chúng tôi bằng khu bằng ớt với lại bằng ấy, còn nếu như cái đợt mà cái chè nó bị lấm thì bắt buộc phải cách ly cho nó đủ thừa thời gian thì tôi mới hái, để cho búp nó đẹp thì chúng tôi hái một tôm hai lá lên như thế này.
Hiện xã Minh Bảo là địa phương đi đầu của tỉnh Yên Bái về số sản phẩm cũng như quy mô các sản phẩm ô cốp. Việc xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm ô cốp đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, từ bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Hiện xã Minh Bảo đang tiếp tục đưa khoa học kỹ thuật vào giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao việc phát triển chuỗi, phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương, tăng thu nhập cho người nông dân. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Địa phương cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng với hội nông dân và hợp tác xã nông nghiệp của Minh Bảo cùng phối hợp cùng với các cái hộ dân sản xuất kinh doanh các cái sản phẩm mặt hàng ô cốp của địa phương để nâng cao các cái giá trị lên các cái hạng sao để tiếp tục mở rộng thị trường cho các cái sản phẩm của địa phương trong cái thời gian tới. Và trong năm 2023 thì địa phương Minh Bảo cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng với hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo và các cái cơ sở sản xuất để phát triển thêm 3 cái sản phẩm ô cốp nữa sẽ hoàn thiện ở trong năm 2023.
Thực tế cho thấy từ khi một số sản phẩm chủ lực của xã Minh Bảo đạt chứng nhận ô cốp đã giúp các chủ thể là người dân địa phương nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thay đổi tư duy sản xuất. Do đó, việc nâng cao chất lượng và xây dựng thêm các sản phẩm ô cốp của xã Minh Bảo đang tiếp tục nhận được sự đồng thuận của người dân địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.